Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 13 tháng 10, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ. Tiếp đến trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử chân phước Oscar Romero, giám mục tứ đạo người El Salvador, sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tuyên phong huyển thánh vào Chủ nhật ngày mai. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Roma, lúc 8:30 tối ngày 11 tháng 10 vừa qua, Giáo phận Roma đã tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện kính chân phước Phaolô VI, vị giáo hoàng sẽ được phong hiển thánh sáng Chúa Nhật ngày mai, 14 tháng 10. Thánh nhân đã làm giám mục Roma và chủ dân giáo hội Công giáo Hoàn Vũ trong 15 năm, từ năm 1963 đến năm 1978. Buổi canh thức cầu nguyện diễn ra tại Vương cung Thánh đường 12 Thánh Tông Đồ của dòng Francisco Viện Tu ở Roma và do Đức Hồng Y Giám quản Angelo de Donaris chủ sự. Trong buổi canh thức, có phần trình bày của Đức ông Leonardo Sapienza, Phó Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, là người biết rất nhiều về Đức Phaolô VI và là tác giả của nhiều tác phẩm về Thánh nhân. Trong số này, có cuốn Con thuyền của Phaolô, trong đó Đức ông tiết lộ nhiều chi tiết về Đức Phaolô VI, kể cả dự kiến của Thánh nhân sẽ từ nhiệm Giáo Hoàng trong trường hợp bị bệnh nặng. Trước buổi canh thức cầu nguyện, Đức ông Guido Mazzotta, tường trình viên của Bộ Phong Thánh và cũng là tường trình viên án Phong Thánh cho Đức Phaolô VI đã thuyết trình về đề tài Các công dân và Kitô hữu. Buổi thuyết trình diễn ra tại Đại học Sapienza ở Roma.
Roma, hãng tin Asia News tố giác nhà nước Trung Quốc tiếp tục bắt hại và phá hủy nhà thờ và thánh giá, mặc dù đã ký kết hiệp định tạm thời với Tòa Thánh hôm 22 tháng 9 vừa qua. Các vụ bạo hành này xảy ra tại Ôn Châu, Hà Nam và Hà Bắc. Sáng ngày 11 tháng 10 tại Lincoln thuộc huyện Vĩnh Cường, thánh giá trên tháp chuông nhà thờ Công giáo tại đây đã bị nhà nước tháo gỡ, tường quanh nhà thờ bị phá sập. Thánh đường này thuộc giáo xứ Vĩnh Cường, giáo phận Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Giáo phận này có 130.000 tín hữu và do Đức Cha Thiệu Chúc Mẫn coi sóc. Ngài thụ phong với phép của tòa thánh nhưng không được nhà nước nhìn nhận. Đây là lần đầu tiên từ 4 năm nay một thánh đường ở Ôn Châu bị phá. Từ năm 2014, tại tỉnh Chiết Giang, nhà nước phát động chiến dịch đập phá các thánh giá và nhà thờ, và sau đó chiến dịch này lan sang nhiều tỉnh khác ở Trung Quốc. Thánh giá tại nhà thờ Lincoln không phải là thánh giá đầu tiên bị phá sau hiệp định giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Trước đó, ngày 3 tháng 10, đã xảy ra vụ tương tự tại nhà thờ Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam. Hôm đó, một toán công nhân do Phó Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam chỉ huy đã phá hủy thánh giá vì quá nổi bật. Giáo phận Trú Mã Điếm có 60.000 tín hữu Công giáo bị chính quyền tỉnh hủy bỏ và hiện nay không có giám mục. Trong những ngày qua tại Hồ Bắc, trước kia gọi là Hán Khẩu, có cuộc họp để duyệt xét hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và Hội Công giáo yêu nước, và bàn về việc cải tạo các linh mục để tái khẳng định sự độc lập của Giáo hội Công giáo Trung Quốc với Tòa Thánh. Chính tại nơi này, năm 1958, đã diễn ra vụ truyền chức giám mục đầu tiên tại Trung Quốc mà không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh.
Istanbul, cộng đồng chính thống tại Ukraine tiếp tục phải chờ đợi quyết định của Tòa Thượng phụ chính thống Konstantinop về việc nhìn nhận quyền tự quản và độc lập của giáo hội này. Tuy nhiên, đã có những quyết định quan trọng trong chiều hướng này được đề ra. Từ ngày 9 đến 11 tháng 10 vừa qua, Thánh Hội đồng Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinop ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhóm họp. Tuy chưa công bố quyết định công nhận sự độc lập của Chính thống Ukraine gọi là Tomos, nhưng tái khẳng định sẽ tiến tới việc công nhận này. Đức Tổng Giám mục Arsenios Kardamakis của Chính thống ở Áo, thuộc Thánh hội đồng của Chính thống giáo ở Istanbul, cho biết quyết định công nhận Tomos của Chính thống Ukraine sẽ được đề ra vào một thời điểm thích hợp. Ngài nói, chúng tôi không muốn tạo nên những vấn đề mới, nhưng với ơn Chúa giúp, chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Thánh hội đồng Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople quyết định thiết lập văn phòng kiểm soát và thiết lập sự hiện diện thể lý của tòa này tại thủ đô Kiev. Đồng thời, Thánh hội đồng tuyên bố tái lập trong chức vụ và sự hiệp thông giáo hội Đức Tổng giám mục Filares Denisenko, thủ lãnh giáo hội chính thống Ukraine, ly khai với Tòa Thượng phụ chính thống Moscow. Các chức sắc và tín hữu đi theo Đức Tổng giám mục Filares trong cuộc ly giáo hơn hai thập niên trước đây.
Quyết định thứ tư, Thánh hội đồng Tòa Thượng phụ chính thống ở Constantinople quyết định thu hồi lá thư cách đây 332 năm, tức là vào năm 1686, cho phép Tòa Thượng phụ chính thống Moscow có một số quyền trên Tòa Tổng giám mục chính thống ở Ukraine. Sau cùng, Thánh hội đồng kêu gọi mọi phe ở Ukraine tránh chiếm hữu các nhà thờ, đan viện và tài sản, cũng như tránh mọi hành vi bạo lực hoặc trả thù nhau. Trong thời gian qua, Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow quyết liệt cảnh giác rằng, nếu Đức Thượng phụ Bartholomeus thứ nhất là giáo chủ danh dự chung của Chính thống giáo, đi tới quyết định nhìn nhận quyền độc lập của Chính thống Ukraine, thì sẽ đưa tới một sự ly giáo trầm trọng trong Chính thống giáo. Khoảng 70% trong số 40 triệu dân ở Ukraine là tín hữu chính thống, nhưng thuộc ba cộng đồng khác nhau, trong đó có một cộng đồng thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Gần đây có dự án gộp ba cộng đồng thành một giáo hội chính thống Ukraine tự quản độc lập.
Yangon, 100 tín hữu Kitô tại bang Shan bên Myanmar đã được phiến quân phò Trung Quốc trả tự do, nhưng họ phải ký một văn kiện. Trong đó, họ hứa chỉ cầu nguyện tại gia, chứ không tại nhà thờ. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 11 tháng 10 vừa qua cho biết, phiến quân quân đội thống nhất bang Gwa, gọi tắt là USA, thân Trung Quốc ở Myanmar, còn giữ 130 Kitô hữu thuộc bộ lạc Lahu. Trong đó, có 92 mục sư bị họ bắt trong chiến dịch dẹp bỏ Kitô giáo. Lực lượng USA được coi là quân đội bộ lạc đông nhất tại Myanmar, và đang kiểm soát hai vùng núi thuộc bang Shan ở miền đông giáp với Trung Quốc. Các thánh đường, linh mục, thừa sai tin lành hoạt động tại cao nguyên War bị lực lượng phiến quân USA đàn áp từ đầu tháng 9 năm nay. Theo Cộng đoàn Tin lành Baptist ở Tahu, hơn 100 nhà thờ bị phiến quân USA đóng cửa và ba thánh đường khác bị phá hủy. Nguyên tại vùng Mongpol, lực lượng phiến quân này đã niêm phong 52 nhà thờ do Cộng đoàn Baptist Hoa và Cộng đoàn Baptist Kachin đảm trách. Tại Mông Mâu, họ buộc các nữ tu thừa sai dòng Salesian phải đóng cửa một cứ điểm truyền giáo và trục xuất các chị. Tổng thư ký giáo xứ tin lành Baptist ở Lahu, mục sư Lazarus, cho biết lực lượng phiến quân USA đã bắt giữ 92 mục sư nhưng chưa trả tự do cho người nào. Ngày 5 tháng 10 trước đó, có 100 tín hữu được trả tự do. 7 mục sư từ chối ký vào thư cam kết chỉ cầu nguyện tại gia và không được cầu nguyện tại nhà thờ, nên vẫn còn bị giam giữ.
Vatican, Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về nước dùng, với chủ đề là quản lý một thiện ích chung, làm sao để mọi người có nước uống. Hội nghị sẽ tiến hành tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo ở Roma vào ngày 8 tháng 11 tới đây và với sự cộng tác của 4 đại sứ. Hội nghị nhắm tái khẳng định sự cần thiết tuyệt đối và khẩn cấp trong việc dấn thân chung để mọi người có thể được nước uống trong bất kỳ tình trạng nào, đồng thời cũng biểu lộ mối quan tâm ân cần của giáo hội đối với những đau khổ và cơ cực của những người không được hưởng nước, như thiện ích căn bản của cuộc sống và những dịch vụ có liên hệ tới nước. Như Đức Thánh Cha đã khẳng định trong sứ điệp nhân ngày Thế giới chăm sóc thiên nhiên năm nay, một quyền thiết yếu, căn bản và phổ quát của con người là được nước uống an toàn. Đây cũng là một trong những lý chứng được trình bày trong chương thứ nhất của thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại. Tại hội nghị ngày 8 tháng 11 tới đây, có sự tham dự của nhiều tổ chức giáo hội và các chuyên gia khoa học về môi sinh và xã hội, đại diện các giới đại học, các tôn giáo lớn, sẽ có phần chứng từ về các nước đang chịu đau khổ vì nạn thiếu nước uống.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo thánh Marco. Khi ấy, một người hỏi Chúa Giêsu: Lạy thầy nhân lành, con phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao anh gọi tôi là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Anh đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy thầy, những điều đó con đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Anh chỉ còn thiếu một điều là hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và anh sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo tôi. Nhưng người ấy nghe những lời ấy thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó, Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa.
Anh chỉ còn thiếu một điều là anh hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và anh sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến đây theo tôi. Anton là một thanh niên 17 tuổi ở thành Alexandria bên Ai Cập, được thừa hưởng gia tài giàu có của cha mẹ. Một hôm khi vào một thánh đường, Anton đã nghe được đoạn phúc âm, nhất là câu nói trên đây của Chúa. Anh đã xúc động và đi đến một chọn lựa quyết liệt. Anton về nhà bán gia tài, chia cho người nghèo khó và lên vùng sa mạc ẩn tu. Về sau có nhiều môn đệ đến xin thánh Anton chỉ giáo, và Ngài được giáo hội coi là tổ phụ của các vị tu hành bên Ai Cập. Trong truyền thánh Anton ẩn tu có kể lại, có một thanh niên giàu có quyết định đi tu vì thấy đời đáng chán. Anh ta bán hết mọi của cải và chỉ giữ lại những gì tối cần thiết mà thôi, rồi đến xin thánh Anton cho đi tu với Ngài. Thánh Anton thân ái tiếp đón anh và hỏi anh có thật lòng từ bỏ mọi giàu sang phú quý mà đi tu hay không? Người thanh niên trả lời: Có, thưa cha, con đã bán mọi của cải của con và chỉ giữ lại những gì tối cần thiết mà thôi. Cha Anton trầm ngâm một lát rồi chậm rãi bảo: Nếu con thật lòng muốn đi tu thì con hãy sang làng bên cạnh mua thịt thật tươi tốt, rồi con lấy thịt phủ kín mình con rồi quay về đây. Tuy ngạc nhiên trước những lời yêu cầu của thánh Anton, người thanh niên đó cũng vâng lời sang bên làng bên cạnh mua thịt, bảo thái từng lát mỏng, rồi phủ kín thân mình trước khi lên đường trở về tu viện. Nhưng khi anh ta vừa ra khỏi làng, thì từng đàn chó mèo đánh hơi thấy mùi thịt tươi kéo đến vây lấy anh, giành nhau cắn xé. Từng đàn chim quạ bổ nhào xuống cướp thịt bay đi. Người thanh niên này phải vất vả chống cự mới chạy thoát về đến tu viện. Tuy rằng tay chân anh ta cũng bị nhiều vết thương. Về đến nơi, thánh Anton đã đứng chờ sẵn. Cha nói: Con thấy không? Tất cả những người đã từ bỏ của cải nhưng còn giữ lại cho mình những gì họ nghĩ là tối cần thiết, trước sau gì rồi cũng đi đến hậu quả này. Những gì họ cho rằng tối cần thiết sẽ trở thành những ám ảnh hành hạ họ mà thôi. Cuộc đời cách thánh là bài giải thích hay nhất đối với tin mừng. Trong bài phúc âm hôm nay, khi yêu cầu chàng thanh niên bán gia sản, chia sẻ cho người nghèo và đi theo Ngài, Chúa Giêsu nói lên một điều kiện cơ bản của người môn đệ, đó là từ bỏ lòng dính bén của cải liên đới với người nghèo khổ và đặt trọn lòng tín thác nơi sự quan phòng của Chúa. Lòng gắn bó và tham lam của cải không thể mang lại hạnh phúc đích thực cho con người, và trái lại là một cản trở nghiêm trọng trên con đường tiến vào nước Chúa. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng kiểu nói phóng đại của Đông Phương để nhấn mạnh chân lý đó, cũng như Ngài đã từng dùng hình ảnh cọng rơm và cái xà trong con mắt, hoặc thái độ người gạn lọc con muỗi mà nuốt cả con lạc đà. Ca dao Việt Nam vẫn nói, ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm với bò thì lo ngay ngáy. Và một câu khác, anh em thậm thật là hiền, bởi một đồng tiền mà mất lòng nhau. Qua bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ hãy tương đối hóa giá trị của tiền bạc của cải và đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa là hạnh phúc chân thật. Không ai có thể làm tôi hai chủ được, hoặc mến chủ này sẽ ghét chủ kia. Cũng vậy, không ai có thể phụng sự Thiên Chúa và tiền bạc được. Như người bán hết mọi sự để mua kho tàng quý giá giấu trong ruộng, hoặc như thương gia mua viên ngọc quý với bất cứ giá nào. Người khôn ngoan muốn đạt được nước trời cũng phải hành động như vậy, vì Chúa Giêsu chính là kho tàng lớn nhất của chúng ta. Như Thánh Teresa Avila đã nói, ai có Thiên Chúa thì không thiếu thốn gì, và chỉ một mình Chúa là đủ cho họ.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ.
Quý thính giả thân mến, còn hơn 2 tuần nữa, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ sẽ kết thúc vào Chủ nhật 28 tháng 10. Nhưng hôm 10 tháng 10 vừa qua, danh tánh của 12 thành viên Ủy ban soạn văn kiện chung kết đã được công bố, gồm 4 vị thuộc Ban điều hành công nghị giám mục này, 5 đại diện của 5 châu do các nghị phụ bầu lên và 3 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Đại diện cho Á Châu là Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ và là thành viên Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha về việc cải tổ giáo triều. Nhiệm vụ ủy ban này là soạn dự thảo văn kiện để đưa ra bỏ phiếu trong các phiên khoáng đại của Thượng Hội đồng Giám mục, tu chính và đi tới bản văn sẽ được bỏ phiếu chung kết vào ngày thứ Bảy, 27 tháng 10 tới đây. Những ngày này, Thượng Hội đồng Giám mục tiếp tục với những phiên khoáng đại và hội thảo nhóm, bàn về phần thứ hai trong tài liệu làm việc, phân tích thực trạng giới trẻ ngày nay, để chuẩn bị tiến sang phần thứ ba là đề ra những đường hướng hoạt động. Ban thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục và cả một số nghị phụ phổ biến những tin tức, ý kiến hoặc lập trường về các vấn đề đang được Công nghị Giám mục Thế giới hiện nay bàn luận. Sau đây là một số ý kiến nổi bật được dư luận chú ý.
Đức cha Jean Cockerell, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Russell bên Mỹ, đã trình bày lập trường của Hội đồng Giám mục nước này, đề nghị giáo hội truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Trong bài phát biểu về ơn gọi của người trẻ, Đức cha Cockerell nói, có một ơn gọi Kitô là ơn gọi khi chịu phép rửa tội, và có các ơn gọi khác cụ thể hóa ơn gọi nguyên thủy ấy. Và tôi xin kết luận, tôi xác tín rằng một số người trẻ đã kín múc trong ơn gọi bí tích rửa tội, lời kêu gọi dấn thân trong hôn nhân, nhưng họ sẵn lòng thưa, này con đây, nếu giáo hội gọi họ vào sứ vụ linh mục. Cha Tommy Sont, dòng tên, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bỉ cho biết, Đức cha Cockerell đã đệ trình trước văn bản bài phát biểu của ngài cho các giám mục Bỉ và bài phát biểu ấy thực sự được làm nhân danh Hội đồng Giám mục Bỉ. Cha Tommy giải thích thêm rằng, việc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình có thể là một câu trả lời cho cuộc khủng hoảng ơn gọi xảy ra khắp nơi trên thế giới. Cha nói, việc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình không phải là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng ơn gọi, vì đây cũng là một vấn đề sự đáng tín nhiệm của đức tin trong thế giới ngày nay. Chúng ta biết rằng, nơi thế giới tin lành và chính thống, trong đó các mục tử có thể là những người kết hôn, họ cũng gặp khó khăn trong việc tìm những người trẻ chấp nhận việc phục vụ này dành cho giáo hội.
Một đề nghị hơi khác thường đã được Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đề ra. Đức Hồng Y kêu gọi giáo hội hãy để phụ nữ tham gia vào các cấp độ lãnh đạo giáo hội, từ giáo phận đến Hội đồng Giám mục và cả Vatican. Ngài nhận định rằng, tại Vatican chưa có phụ nữ nào được tham gia vào các vị trí lãnh đạo. Trong bài tham luận tại phiên họp khoáng đại sáng ngày 11 tháng 10 và được chính Hội đồng Giáo mục Đức phổ biến sau đó, Đức Hồng Y Max nói, chúng ta phải thực sự muốn và thi hành việc thăng tiến phụ nữ. Người ta có cảm tưởng giáo hội trong những gì liên hệ tới quyền bính, xét cho cùng, đó là giáo hội của nam giới. Cần vượt thắng cảm tưởng đó trong giáo hội hoàn vũ và cả tại Vatican, chẳng vậy thì các thiếu nữ sẽ chẳng được những cơ may thực sự. Đây là lúc cần phải hành động như vậy. Theo Đức Hồng Y, đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo trong giáo hội sẽ góp phần phá vỡ cái vòng khép kín của giáo xứ. Đức Hồng Y cho biết cách đây 5 năm, các giám mục Đức đã quyết định để phụ nữ tham gia vào các công tác lãnh đạo giáo hội về thần học và mục vụ. Đức Hồng Y Max cũng là thành viên Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Trong một cuộc phỏng vấn cách đây ít lâu, Đức Hồng Y tiết lộ là đã cố gắng đẩy mạnh việc bổ nhiệm phụ nữ vào các vai trò lãnh đạo tại Tòa Thánh, nhưng đề nghị này không được tiến hành nhanh như ngài mong muốn.
Về các ý kiến và đề nghị khác, có nghị phụ nêu vấn đề, nhiều người ngày nay, đặc biệt là người trẻ, không lãnh nhận bí tích giải tội nữa và vì thế cần có một nền mục vụ đúng đắn, có thể giúp người trẻ ý thức đầy đủ và phong phú về việc cử hành bí tích giải tội. Để đẩy mạnh việc mục vụ giới trẻ, có nghị phụ đề nghị mỗi đơn vị của giáo hội như giáo phận nên thiết lập một văn phòng về giới trẻ để mang lại năng động cho việc mục vụ giới trẻ. Người trẻ là hiện tại và tương lai của giáo hội. Nhiều nghị phụ khác lưu ý rằng thách đố hiện nay là trong lúc giáo hội đang bị khủng hoảng về uy tín do những gương mù gương xấu, những lạm dụng và chia rẽ nội bộ gây ra, người ta bị cám dỗ muốn xây dựng một giáo hội hủy bỏ lo âu và muốn sống một cách chắc chắn và rõ ràng. Nguy cơ là mong muốn một thế hệ người trẻ cứng rắn và tinh tuyền tưởng mình biết mọi câu trả lời. Nhưng giáo hội được kêu gọi thức tỉnh tâm hồn và các cơ bắp của mình. Từ đó, các nghị phụ kêu gọi suy tư về việc đào tạo trong các chủng viện và cần giảng dạy về sự phân định. Trong các bài phát biểu tự do, có nghị phụ nhắc nhở rằng khi bàn về việc đồng hành giúp người trẻ trưởng thành về tình yêu qua việc học tập và chuẩn bị hôn nhân. Nhưng người ta nhận thấy về vấn đề này, giáo hội và các mục tử không có khả năng và có một sự thiếu hiểu biết và thiếu trách nhiệm. Mặt khác, không thể thu hẹp sự dịu dàng của tình yêu mãi mãi vào một thứ giáo sĩ hóa hôn nhân, vào những lễ nghi chính thức mà không để ý đến sự trưởng thành. Tóm lại, cần một thời gian chuẩn bị và học hỏi, vì tình yêu là điều lớn lao đến độ không thể bán rẻ như một món hàng. Sau cùng, có những nghị phụ kêu gọi làm sao để người trẻ say mê Chúa Giêsu, khám phá nơi Chúa chân lý của cuộc sống. Trước tiên là cầu nguyện và đặc biệt là việc chầu mình Thánh Chúa. Sau đó là sự tiếp xúc với Chúa Giêsu, động chạm đến thân mình Chúa trong nhân tính của Ngài, trong các vết thương thể lý và tinh thần của những người đồng lứa tuổi. Có nhiều nghị phụ nhận thấy về kinh nguyện cần giúp người trẻ ý thức và cầu nguyện với họ vì rất nhiều người trẻ không thấy cha mẹ hoặc những người thân trong gia đình cầu nguyện. Nhiều người trẻ muốn được dạy về cách cầu nguyện. Các bạn trẻ rất nhạy cảm đối với việc huấn luyện về linh đạo. Theo một dự thính viên Jonathan Lewis, người Mỹ, sự thiếu những linh hướng là một trong những nguyên nhân chính tạo nên sự khủng hoảng đức tin. Một nghị phụ khác nhấn mạnh rằng, đừng tạo nên một giáo hội cho người trẻ, nhưng trái lại cần tìm lại sự tươi trẻ của giáo hội. Chúng ta đã đánh mất ngọn lửa truyền giáo. Cũng có nghị phụ cảnh giác, đừng chiều theo cám dỗ thuần hóa người trẻ, vì sự lo âu của người trẻ là một điều phong phú cho giáo hội.
Về việc soạn thảo tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục này, trong phiên họp ngày 10 tháng 10 vừa qua, cử tọa đã nhiệt liệt vỗ tay khi một nghị phụ cảnh giác chống lại nguy cơ soạn ra một ấn bản mới về tài liệu làm việc. Các nghị phụ được mời gọi bỏ phiếu chấp nhận những sửa chữa tài liệu làm việc đã được các nghị phụ trong các nhóm đề ra, nhất là làm sao để Thượng Hội đồng Giám mục này đừng làm thất vọng những người trẻ đã góp phần chuẩn bị tài liệu. Sau cùng, trong một cuộc họp báo, ông Bộ trưởng Truyền thông Paolo Ruffini, cũng là trưởng ban thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay, cho biết hai giám mục Trung Quốc Đức cha John Baptista Dương Hiểu Đình và Giuse Quách Kim Tài không ở lại Roma cho đến khi bế mạc thượng hội đồng giám mục. Ông Ruffini giải thích rằng không có gì là lạ và cũng chẳng có sự thay đổi chương trình nào. Ngay từ đầu người ta đã biết là hai giám mục Trung Quốc sẽ không ở lại cho đến cuối thượng hội đồng giám mục. Và cũng vì lời mời tham dự đến sau khi đã có hiệp định tạm thời được ký ngày 22 tháng 9 giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Nói đúng hơn thì hai giám mục Trung Quốc đã gia hạn việc lưu lại Roma này, vì đối với bất kỳ giám mục nào, ở ngoài giáo phận một tháng là vấn đề và các vị thường không ở lâu được.
Để tiếp tục chương trình, Trần Đỉnh và Xuân Khánh xin giới thiệu tiểu sử chân phước Oscar Romero, giám mục tử đạo người El Salvador, sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tuyên phong hiển thánh vào Chủ nhật ngày mai.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật ngày 14 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tuyên phong hiển thánh cho 7 chân phước, trong đó có Đức Cha Oscar Romero, Tổng giám mục El Salvador. Đức Cha Oscar Romero có tên đầy đủ là Oscar Alulfo Romero in Gandames. Ngài sinh ngày 15 tháng 3 năm 1917 trong một gia đình trung lưu tại thành phố Barrios, nước Salvador, và là con thứ ba trong 8 người con của ông bà Santos Romero và Guadalupe de Jesus Gandames. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Oscar đã học từ cha mẹ lòng kính yêu Chúa và học cầu nguyện, đặc biệt mẹ của cậu đã dạy cho cậu đọc kinh truyền tin và lần chuỗi mân côi. Năm 11 tuổi, Oscar được rước lễ lần đầu. Sau khi học xong tiểu học vào năm 12 tuổi, cha của Oscar muốn con học theo nghề thợ mộc. Tuy thế, lòng ham mê học hành và đời sống cầu nguyện của cậu bé đã được ông Alfonso, thị trưởng của thành phố Barrios, để ý. Oscar đã tin tưởng trình bày với ông về nguyện ước trở thành linh mục. Nhờ thế, dù đất nước bước vào giai đoạn chiến tranh đổ máu, ông đã giới thiệu và Oscar được nhận vào tiểu chủng viện Thánh Mikae. Cậu đã trải qua những năm bình an tại chủng viện, và nhờ năng khiếu âm nhạc thừa hưởng từ người cha, Oscar học sống cởi mở với những người khác. Năm 1937, Oscar gia nhập chủng viện Thánh Giuse ở Montagna, nhưng 7 tháng sau, Oscar được gửi sang Roma học. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thầy Oscar không thể trở về quê hương nên được chịu chức linh mục tại Roma vào ngày 4 tháng 4 năm 1942. Sau khi thực hiện một số trách nhiệm khác nhau trong giáo phận, ngài được bổ nhiệm làm giám mục El Salvador.
Khi trở về nước, cha Oscar Romero được bổ nhiệm vào một giáo xứ, sau đó trở thành giám đốc của chủng viện Liên giáo phận ở San Salvador, giám đốc các báo một vụ và tổng thư ký hội đồng giám mục Trung Mỹ và Panama. Cha là một người có tinh thần rất gần với hội Opus Dei. Khi cha được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của San Salvador vào năm 1970, nhiều người nghĩ rằng ngài là một người bảo thủ, muốn kìm hãm những hoạt động canh tân. Sự sợ hãi và thù địch của hàng giáo sĩ càng tỏ rõ hơn khi Đức Cha Oscar Romero được bổ làm giám mục chính tòa vào năm 1974. Trong khi đó, chính quyền và các nhóm nắm giữ quyền hành thì lại vui mừng vì họ xem việc bổ nhiệm một giám mục gần 60 tuổi hoàn toàn thiêng liêng và chỉ lo học hành nghiên cứu là bảo đảm tốt nhất cho việc giảm bớt sự dấn thân vì người nghèo mà Tổng giáo phận với Đức Cha tiền nhiệm đang phát triển. Họ hy vọng rằng, với Đức Cha Oscar Romero, giáo hội Salvador sẽ từ bỏ mọi dấn thân xã hội và chính trị, và giáo hội chỉ hoàn toàn lo việc mục vụ thiêng liêng, không quan tâm đến mọi sự kiện chính trị. Việc Đức Cha Oscar Romero từ chối chiếc xe Cadillac sang trọng, cũng như cung điện tráng lệ bằng đá cẩm thạch được các chủ đất dâng tặng, và sự vắng mặt của ngài tại buổi lễ nhậm chức của nhà độc tài, cũng được giải thích như là sự thiếu quan tâm đến chính trị của cha.
Thật ra, đừng quên rằng, ngay từ khi còn trẻ, cha Romero đã nổi tiếng là một linh mục khổ hạnh, có đời sống thiêng liêng sâu sắc, nền giáo huấn vững chắc và tình yêu đặc biệt dành cho dân nghèo. Một cách rất đơn giản, trước những áp bức và bóc lột người dân, việc các phi đội thần chết giết hại các nông dân, người nghèo và các linh mục dấn thân vào các hoạt động xã hội, trong đó có cha Rutilio Grande dòng tên. Đức cha Romero hiểu rằng không thể làm gì khác hơn là có một lập trường rõ ràng. Ngài đã thành lập một ủy ban bảo vệ nhân quyền. Các thánh lễ do Đức cha dâng bắt đầu đông nghẹt các tín hữu. Đức cha Romero công khai đứng lên đấu tranh vì người nghèo, không chỉ bằng những bài giảng hay các bài viết được phổ biến qua các phương tiện truyền thông xã hội, nhưng bằng chính sự hiện diện của Ngài. Đức cha Romero đã phải trả giá cho chọn lựa binh vực người nghèo, ngày càng bị cô lập và chống đối mạnh mẽ, cả từ phía Tòa Sứ Thần cũng như Vatican. Một số giám mục tố cáo Đức cha khích động đấu tranh giai cấp và cách mạng, trong khi lại bị phe cánh hữu khinh chê, xem như là nổi loạn và cộng sản. Ngày 23 tháng 3 năm 1980, trong bài giảng cuối cùng của Ngài tại nhà thờ chính tòa, Đức cha Romero đã kêu gọi: "Nhân danh Thiên Chúa và dân tộc đang đau khổ, tôi cầu khẩn anh em, tôi van xin anh em hãy chấm dứt sự đàn áp." Ngày hôm sau, một tên được thuê giết người đã vào nhà nguyện của Bệnh viện Chúa Con Phòng ở San Salvador khi Đức cha Romero đang cử hành thánh lễ. Hắn đã nhắm bắn một phát vào tim của Đức cha khi Ngài đang nâng cao chén thánh vào lúc dâng lễ vật. Trước đó, Ngài vừa nói, ước gì thân xác được hiến tế và máu đã hy sinh vì nhân loại cũng soi sáng cho chúng ta hiến dâng thân xác và máu vì nỗi đau đớn và khốn khổ như Chúa Giêsu Kitô, không phải là vì chúng ta, nhưng để mang lại cho dân tộc chúng ta hoa trái của công lý và bình an.
Những người biết rõ về Đức cha Romero làm chứng rằng cha không phải là một nhà cách mạng, nhưng là con người của giáo hội, của tin mừng và do đó của người nghèo. Ngay lập tức, nhân dân Salvador xem Đức cha là vị tử đạo và tiếp tục cầu nguyện trước mộ của Ngài tại hầm nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế ở El Salvador. Ngày 13 tháng 9 năm 1993, Tòa Thánh nhìn nhận cái chết của Đức cha Romero là cái chết vì sự thù ghét đức tin, và ngày 24 tháng 3 năm 1994, án phong thánh cho Ngài ở giáo phận Salvador đã được bắt đầu. Năm 2014, hồ sơ điều tra về sự tử đạo của Ngài đã được đệ trình về Tòa Thánh. Ngày 3 tháng 2 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco chuẩn y xác lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức Cha. Ngày 23 tháng 5 năm 2015, tại quảng trường Đấng Cứu Độ Thế Giới ở Salvador, Đức Hồng Y Angelo Amato đã chủ sự thánh lễ tuyên phong Đức Cha Romero lên hàng chân phước.
Tiến trình phong thánh cho Đức Cha Romero được chấp thuận sau khi một phép lạ nhờ lời cầu bầu của Đức Cha được nhìn nhận. Người được phép lạ nhờ sự can thiệp của chân phước Romero là bà Cecilia Flores, sống tại Mexicanos, thành phố vành đai của San Salvador. Cách đây 2 năm rưỡi, người phụ nữ này đang ở trong cơn nguy kịch. Ông Alejandro Rivas, 42 tuổi, và vợ ông, bà Cecilia, 35 tuổi, thuộc thế hệ lớn lên trong sự cân bằng giữa cuộc nội chiến và cuộc tái xây dựng đầy khó khăn. Họ không biết nhiều về Đức cha Romero, họ đang nghe nói không tốt về Ngài, và do đó họ có định kiến không đúng. Đức cha Romero là đối tượng của một sự phỉ báng tàn bạo và có hệ thống. Ngay cả trong giáo hội cũng không thiếu những lời chỉ trích. Với sự tiến triển của tiến trình phong thánh và nhìn nhận sự tử đạo của Ngài, bầu khí đã thay đổi. Ông Alejandro kể, ngày 23 tháng 5 năm 2015, tôi và Cecilia tham dự lễ phong chân phước. Thật sự không phải bởi lòng sùng kính đối với Đức cha cho bằng vì đó là một giây phút lịch sử. Bà Cecilia tiếp lời chồng mình. Lúc đó, tôi đang mang thai tháng thứ 5 và việc mang thai của tôi rất phức tạp. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, tôi đã để cho mình bị thuyết phục. Gần đến ngày sinh, cả hai ông bà xin chân phước Romero giữ gìn đứa bé. Ông Alejandro nhấn mạnh, và nó đã được thực hiện như thế, ngay cả khi chúng tôi nguội lạnh với Ngài. Một biến cố bất ngờ đã xảy ra vào mùa hè tiếp theo. Họ đã quyết định sẽ cho bà Cecilia sinh mổ vào ngày 3 tháng 9. Nhưng bà không khỏe, nên ngày 27 tháng 8, ông Alejandro đã đưa vợ đến bệnh viện. Sáng sớm ngày 28, cậu bé Luis Carlos chào đời. Sau đó, tình trạng sức khỏe của bà Cecilia trở nên tồi tệ. Những cơn đau ở bụng của bà ngày càng gia tăng. Khi tròng mắt của bà mờ đi, ông Alejandro hiểu rằng vợ mình đang lìa bỏ mình. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu cho bà Cecilia và họ khám phá ra bà bị một chứng bệnh hiếm, hội chứng HELLP, là hội chứng thiếu máu tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu ở thai phụ. Sau ca phẫu thuật, bà Cecilia rơi vào tình trạng hôn mê. Nhìn thấy vợ nằm bất động, thân thể đeo 14 ống dẫn, mắt chảy máu, Ông Alejandro hiểu rằng mình đã mất người vợ thân yêu rồi. Bác sĩ cũng khẳng định với ông, chúng tôi không thể làm gì hơn nữa. Nếu ông tin, hãy cầu nguyện đi.
Ông Alejandro thật sự thất vọng. Thình lình vào khoảng 2 giờ sáng, ông tình cờ tìm thấy cuốn sách thánh kinh của bà cụ Rebecca, một người rất sùng kính đức cha Romero. Từ khi ông còn nhỏ, bà đã kể cho ông nghe về ngài như một vị anh hùng. Bình thường, ông Alejandro không cầu nguyện với sách thánh kinh, nhưng lần này thì ông mở sách ra. Giữa các trang sách của cuốn thánh kinh có một tấm ảnh của đức cha Romero. Ngay lập tức, ông Alejandro cầu nguyện với đức cha Romero. Bà của con đã kể với con rằng cha có tình thương mến vô cùng dành cho dân tộc El Salvador. Con xin cha hãy khẩn cầu cho Cecilia, vợ con. Sáng hôm sau, ông Alejandro nhận thấy các cơ quan nội tạng của bà Cecilia bắt đầu có dấu hiệu hoạt động. Ông tin rằng đức cha Romero đã nghe lời ông cầu xin. Thế là ông xin những người bạn thuộc phong trào Con đường Tân Dự Tòng mà ông và vợ tham gia cùng hiệp ý cầu nguyện. Không đầy một tuần sau, bà Cecilia hết hôn mê và được xuất viện. Bà chia sẻ, tôi đã không tin khi họ kể lại với tôi về phép lạ, nhưng chứng tá của nhiều người đã cầu nguyện cho tôi, đã thuyết phục tôi. Họ đã thúc đẩy tôi trình bày sự việc cho cơ quan phụ trách phong thánh. Dần dần tôi bắt đầu thực sự khám phá ra đức cha Romero, các bài giảng tuyệt vời của ngài, đức tin và lòng can đảm của ngài. Ngay khi được biết về việc nhìn nhận phép lạ, chúng tôi muốn tạ ơn đức cha Romero. Chúng tôi đã đến mộ của ngài. Tôi xin ngài gìn giữ gia đình và đất nước Salvador đang bị tàn phá bởi bạo lực. Ngài đã muốn một tương lai hòa bình cho quê hương. Chúng tôi vẫn còn cần sự trợ giúp của ngài để xây dựng nó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa Buồn, sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên do Diệu Hiền trình bày.
vẫn luôn mãi bên em. Đường quá cửa hẹp, đường vào sự sống, nhưng mấy ai mà đi. Cuộc đời trần thế rồi cũng chán chê, bao nhiêu ê chê trên con đường về, rồi cũng trắng tay thôi, vui thú bao nhiêu điều rồi cũng tan một chiều. Từng ngày theo Chúa, cuộc đời của con vẫn có những rằng có, muốn cho đi nhưng giữ lại điều gì, muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may, trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may, trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.